Sư tôn trọng cái ông thầy, đối với thầy đó phải có tâm kính trọng mới học vào học đạo được, phải không? Đời này người ta thiếu cái chỗ đó, thành ra cứ chạy lang bang tưởng là học nhưng thật sự không học gì hết, không có học được cái gì hết, bởi vì thiếu tâm kính trọng. Bởi vì coi cái lời thầy ông thầy nhẹ quá, thành ra thấy không có đáng nghe, nghe vài cái kêu là lếu láo rồi cái đi cái khác, kiếm nghe cái khác, tưởng là học nhưng mà không học được cái gì. Cái đó không có, không tôn trọng ông thầy. Học cái gì? Học theo kiểu bằng là kiểu như là học theo kiểu học từ điển vậy đó. Đây học vài chữ, kia học vài chữ, rồi ngênh ngênh ngang ngang, chả biết kính trọng ai hết. Thì Đức Phật những người đó hỏi không trả lời nữa. Không phải là con thầy mình là siêu nhân hay là ông thầy làm thần thánh, nhưng ít nhất phải con thầy mình có gì khả kính, có gì đáng cho mình học, và chịu khó theo thời gian để có học được cái điều gì không. Chứ đâu mà bơ ba chân mới vừa bước vô, chân trước chân trái bước vô, chân phải thụt ra liền thêm một thôi gì đạo Phật. Thì thôi, cái đó là cái nhân duyên thế này ha. Bây giờ mình trở lại vấn đề của mình là, thì tôi thầy giảng cái cuốn Bồ Tát với Bổn Tại Gia xong rồi, bên Điều Giới thứ 8, hôm nay là mình trở lại cuốn kinh của mình. Nói sao để thầy nói bài kể kết thúc. Dù đi học Phật đó, lâu lâu phải phản quán cái tâm của mình, mà nhiều khi mình cũng thấy nữa, phải nhìn kỹ mới được coi cái tâm ngã mạn mình nó có tăng trưởng hay không. Nếu mà giả sử mà mình còn học mà mình còn lúc còn thấy mình ta đây là số 1 rồi, biết nhiều lắm rồi đó, thì cái là mình đang trên đường thoái bộ, là mình sẽ không thu nhận được gì mới hết. Học mà càng lúc mà tâm khiêm cung, mà cái người cái đầu tiên của một cái người Bồ Tát là nhu thuận nhẫn. Có ba cái nhẫn. Cái thứ nhất là nhu thuận nhẫn. Nhu thuận tức là khiêm cung, nhu nhã, đi đứng giống người rất là khiêm cung. Học rất nhiều nhưng mà thấy mình không biết gì nhiều. Lúc nào cũng muốn học, lúc nào cũng sẵn sàng mở tâm học. Nhu thuận nhẫn. Cái thứ hai là âm hưởng nhẫn, là tùy thuận lời dạy của chư Phật. Thứ ba mới vô sanh pháp nhẫn. Mà càng lúc càng không nhu thuận thì cái đó chuyện đó là khó mà tiến bộ được. Tại năm mình tìm thầy cũng vậy. Vậy cái kết thúc: người trí nhiều nhẫn tuệ. Nhẫn tức là gì? Mới nói nhẫn đó. Nhẫn này không phải nhẫn nhục. Nhẫn nhục cũng là một cái nhẫn đó. Tức là nhẫn này là có cái nhu nhẫn, là nhu thuận nhẫn. Cái nhu thuận nhẫn là cái đầu tiên để mình học đạo. Mà cái thường thường thầy Pháp Văn cũng giảng, cái ngã mình nó luôn luôn nó tìm cách biểu hiện ra ngoài bằng hành động, bằng lời nói, bằng cử chỉ, bằng ánh mắt, bằng nụ cười. Ví dụ những người mà khinh người mà cứ kiêu mạn cười, nó làm cái là trề môi nè, cười. Có những người họ không biết nha, họ trề môi mình nói đang chuyện với mình đó, họ trề môi, họ không biết, họ cười trề môi, họ không thấy, là bởi vì cái là một trong những cái biểu lộ của cái ngã, luôn luôn nó bộc lộ ra ngoài. Thành ra thí dụ như bước vào mà cái ngang ngang lên người đó là mình biết là thứ bự đó. Thành ra làm sao mà cái gì cũng vậy, thầy gọi đến đây học khuyến tiến nhau. Thí dụ thầy có khuyết điểm các cô nói thầy sửa, thì thí dụ như giả sử quý vị bước đến đây mà có chị em bạn nào hoặc thầy nói thì cũng ráng lắng nghe, bởi vì không ai thấy mình, chính mình mà phải nhờ người khác thấy. Mà tại vì mình không muốn thu nhận cái sự ý kiến của người ta, thì nào ai dám nói mình. Tại vì mình cố gắng mình cởi tâm ra, mở tâm ra để nghe cái lời đề tỉnh của người khác. Người trí nhiều nhẫn tuệ. Nhẫn thì có thể làm hiểu nôm na là nhẫn nhục. Một hành nhẫn nhục là một trong những cái hành để mà học Phật. Và thứ hai là trí tuệ. Thọ trì giới pháp này lúc chưa thành Phật đạo được hưởng năm điều lợi. Người trí là người nào không? Người Tý là người nào? Ở đây ngồi họ đọc người Tý là người nào? Tý này không phải là nhiều truyền, không phải là nhiều cái trí tuệ thế gian, không phải vậy, không phải là học rộng nghe nhiều, không phải là vậy, là người Tý. Mà người Tý là người gì biết không? Trong cái quyển mà Bồ Tát giới này, không phải hiểu biết thầy nói cái trí tuệ thế gian không phải là người Tý. Trong cái quyển kinh này ý nghĩa không phải vậy. Mà người Tý là cái người mà phát tâm Bồ Đề và thọ trì giới Bồ Tát này này, hay là người Tý. Còn con có học 3 năm 70 bộ kinh hay là hết thế sách vở thế gian mà con không có phát được tâm Bồ Đề, con không thọ được Bồ Tát giới, con chưa có đủ tư cách là người Trí trong cái ý nghĩa của cái bộ Bồ Tát giới này, nghe không? Thành ra tùy cái chỗ, thành ra cái người đó đó có phải nhiều nhẫn tuệ thọ trì giới pháp này, lúc chưa thành Phật đạo được hưởng 5 điều lợi. Thứ nhất là gì? Một là thập phương Phật thương tưởng hộ trì luôn, 10 phương chư Phật lúc nào cũng thương tưởng hộ trì mình. Hai là lúc lâm chung chánh niệm lòng an vui, là bởi vì cái người mà thọ giới trì giới đó thì họ không có cái thắc mắc gì, khi mà họ mất đi họ trong cái an lạc. Còn những người mà phạm giới đó thường thường đến chút lâm chung đó, thế nó nhắc mình sao ở hồi xưa mình lúc sau lại sao mình thọ giới rồi mình có ăn cắp còn mình còn sát sanh hay mình còn làm này làm nọ, tự nhiên nó sợ hãi hối hận ngập tràn. Thì nó quý vị đọc thế giới đó chỗ mà nhập bộ thắng hạnh ấy, của chỗ mà cái phẩm mà sám hối gì đó, vì lúc mà tử thần hiện ra rồi gì đó, bọn cái tưởng nó hay quá mà không chịu đọc. Ai còn cuốn đó không? Đọc giùm thầy đi, cuốn của cô Trí Hải dịch cũng hay lắm, đọc thử đi. Ba là sân chỗ nào cùng Bồ Tát làm bạn, tức là mình ở đâu đời nào mình cũng có các vị Bồ Tát làm bạn hữu với mình. Thành ra trong cái bài kệ mà hồi hướng đó, nhất thiết Bồ Tát vi bằng nữ. Bốn là những công đức giới độ đều thành tựu, tức là lục độ đều thành tựu được lục độ qua la mật, giới độ là một trong những độ thôi, đều thành tựu. Năm là thứ năm, năm đời này đời sau, tức là đây đời sau đủ giới và phước huệ, đủ giới đức và cái trí phước và huệ. Đây là hạnh chư Phật chỗ người trí quán xét, người trí quán xét đây sự trì giới này. Trẻ trước tướng chấp ngã, tức là cái người trước tướng chấp ngã là phàm phu không thể được pháp này, tức là không thể được cái giới Bồ Tát này. Người trầm không trẻ tịch, tức là bậc tiểu thừa cũng không gieo giống được, không gieo giống gì, giống Bồ Đề thành Phật. Muốn phát tâm Bồ Đề trí tuệ chiếu thế gian, phải nên quán sát kỹ thật tướng của các pháp. Bây giờ nói thì tinh không, không sanh cũng không diệt, không thường cũng không đoạn, chẳng đồng cũng chẳng khác, chẳng đến cũng chẳng đi. Trong thể nhất tâm ấy xuyên tu tập trang nghiêm, phải tuần tự học tập công hạnh của Bồ Tát. Thì đây là nói là lý và sự duyên dung. Cái người mà hiểu lý đó thì thường thường người đó sự rất là chăm tu. Còn những người mà rất là chăm tu thì người đó phải hiểu lý. Còn những người mà không hiểu lý, những người mà không hiểu lý đó, thường thường người đó rất là giải đãi, không chịu tu. Còn những người mà không chịu tu mà chấp lý đó, mà bỏ sự đó, là những người cũng không hiểu lý, mà chỉ hiểu trên danh tự thôi, hiểu không? Ví dụ như nhất thiết pháp dạy không, ví dụ tất cả đều không, không tội, không phước, không thành làm gì hết, không nhân, không quả, rồi cũng không lạy Phật. Thấy người nào lạy Phật, thấy người nào trì giới, thấy người nào cầu giảng sinh thì nó là trước tướng. Tôi là tự tại, vô ngại, gì làm cũng được, làm ác không à. Thành tức là tương tỏ là lý cũng hiểu không thấu, thành ra không biết hành sự. Thành ra cái người mà hiểu lý tuyệt vời đó là những người đó thành sự rất là chăm. Thành ra mấy ông tổ mà thiền thiệt sự đó, mà đã chứng ngộ thiệt sự rồi đó, mấy ngày đó tôi mệt luôn đó, tôi mệt nghỉ đó. Ví dụ như ngày Vĩnh Minh thiền sư đó, một ngày là 108 công khóa, 108 công khóa từ sáng đến tối, ngày mỗi ngày là tụng một bộ kinh Pháp Hoa, không niệm 7 vạn câu Phật hiệu. Rồi nghĩa là lạy bao nhiêu lạy đó, mày 1000 lạy, rồi đi phóng sanh, rồi đi làm một ngày là 108 sự. Mà đại tổ sư của thiền đó, thiền là phần Pháp Nhãn. Rồi bên tàu có 5 dòng thiền, tức là sau ngày Huệ Năng thì chia làm 5 dòng. Tức là dòng Lâm Tế, tàu Động, Vân Môn, Pháp Nhãn, với một cái nữa là thầy quên rồi. Không, Thiên Thai là thuộc dòng Thiên Thai mới khác, thiền tông nó có 5 cái. Nó là một cái hoa mà nở năm cái cánh. Cái thành cái ngành thiền mà phát triển mạnh nhất đó, mà các thiền sư mà bành trướng mạnh nhất là thành Lâm Tế. Thành ra thường thường ví dụ như cái các người mà hồi xưa Việt Nam mình là từng đầu tiên phát triển mà mạnh nhất là thiền tông, thành ra ai cũng tự xưng là Long Tế Chánh Tông, Long Tế này đó, thì thiền Long Tế đời thứ mấy, Long Tế đời thứ mấy đó. Là Túc Lâm là do ngài ông Trần Nhân Tôn xuất gia rồi ông ngộ thiền, ông lập một dòng thiền, nhưng mà dòng thiền nó truyền có ba đời à. Không không phải, tức là ba đời, tức là sao, là ngài là Nhân Tôn là tổ thứ nhất, rồi kế đến truyền cho ngài sư, nhà sư Huyền Quang là tổ thứ hai, rồi đến ngài Pháp Loa là tổ thứ ba, rồi xong rồi ngài Pháp Loa là hết rồi, truyền tổ dòng truyền tổ không truyền nữa. Tức là ông thầy ông phải truyền tâm ấn cho đệ tử thì mới được được quyền kêu là tổ, nghe không? Truyền y bát, dĩ nhiên không có y bát nhưng mà truyền tâm ấn. Còn giả sử mà ví dụ như từ lúc đó là đời Trần mà bây giờ đến hai gần 1.000 năm rồi thì làm sao có dòng thiền nào từ Trúc Lâm xuất hiện nữa, nhưng mà đặt cái tên cho người nhau hãnh diện, thấy không? Nhưng mà cũng cần đọc Trúc Lâm chứ, đặt gì đó như, như dòng thiền Việt Nam hay Việt Ấn hay là cái gì đó không đó, ví dụ vậy, hay là Hùng Việt ví dụ vậy, thấy không? Là Tấn Việt ví dụ, chứ ta nghe cũng cũng được vậy, cần gì phải dùng cái Trúc Lâm. Nhưng mà giả sử cũng được, tên gì cũng là tên, nhưng mà không có sự truyền tâm ấn giữa thầy và trò nữa, thầy nó phải được trồng gì cái đức quảng này. Nhưng ví dụ bây giờ nhiều người nó tập thiền chứ thật sự đâu có, đâu còn phải là thiền của tổ sư thiền nữa, tức là dòng thiền nó không còn người truyền thừa nữa. Cái còn tên nhưng không còn miếng, có tiếng mà không có miếng. Còn thí dụ như mấy thầy thầy thiền sư Việt Nam bây giờ thì tu theo hoặc là thiền Nam Tông hoặc là thiền Tào Động. Tào Động thì họ hình không biết bên Tào Động họ chắc cũng có truyền tâm ấn, thiền tâm ấn thiền Tào Động là thiền mặt chiếu, còn thiền mà tâm tế là thiền khai ngộ. Nếu ví dụ ông thầy ông điểm mình đến cơ hội mà đến sắp sửa chín mùa ông thấy kinh căn cơ của mình đó thì ông dùng phương tiện, ví dụ đấm ông đánh ông la ông hét, không? Thành ra trong cái những cái bàng hoàng đó đó tự nhiên cái ví dụ như tâm tưởng mình đứt bật cái như mình có cái niệm một cái gì nó hiện lên mình thấy được. Thành ra cái thiền nó ngộ, nó cũng ngộ lắm. Cũng như thầy kể chuyện mà cái ông mà thầy sư ông đi ngang cái hàng thịt đó, rồi ông nghe ông thấy có người mua thịt, rồi ông người mua thịt hỏi cái ông bán thịt đó, anh được kiếm cho tôi miếng thịt ngon, bán cho tôi miếng thịt ngon, cái anh trả bán thịt cho chơi giao lại cho nó, ông kiếm chỗ này có miếng thịt nào mà không ngon, ông hầm hầm như đó cầm dao lên nạt nộ cái ông bán khách hàng đó, anh thấy chỗ nào miếng thịt hàng tôi miếng thịt nào mà không ngon, cái tự nhiên ông thường xuống nghe thì cũng ngộ đạo. Hiểu không? Thì chỗ biết đâu được, ông ngộ cái gì mình đâu biết. Nhưng mà phải có người ứng chứng, ông phải về ông ứng kiểm người ứng chứng lại, chứ không phải ông nói ông ngộ rồi cũng không thấy. Ví dụ như Đức Lục Tổ Hoài Năng á, lúc mà ở cái quận đi bán củi mà gặp cái người mà tụng kinh Kim Cương á, là lúc đó là khai ngộ đó, đọc cái câu mà ưng vô sở trụ như sinh kỳ tâm, cái tự nhiên ngộ đạo. Nhưng mà biết rằng phải tìm người ứng chứng, thành ra đi tìm là tổ Hoằng Nhẫn ứng chứng cho. Thì đến cuối cùng mà bữa đêm đó mà trước khi mà đi ngày lìa đi xuống núi đó thì tổ Hoằng Nhẫn mới giảng kinh Kim Cương lần nữa. Thì lúc đó đó lần cái lần mà ngộ lần thứ nhì đó, lúc mà có mặt của ngài Hoằng Nhẫn đó, thì cái ngộ đó mới ngộ thật sự, cái lúc đó là đại ngộ đó. Còn hồi thì mà ở cái bán củi đó lúc đó là còn ngộ, nhưng mà ngộ nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà lúc Hoằng Nhẫn lúc đó mới thiệt là ngộ. Thì lúc đó là phát ra nói là cái là ví dụ không ngờ cái tâm mình nó như vậy, như vậy thì Đức Lục Ngũ Tổ mới ứng chứng cho là truyền y bát, là ứng chứng cho là ông này đã có tư cách là một ông thiền sư, là làm được tổ sư rồi. Mà cái vấn đề mà ngài Huệ Năng mà thị hiện là một người tại gia mà ngộ đạo để phá kiến chấp là cho là người xuất gia mới là số một, chứng tỏ là người tại gia vẫn có thể đủ tư cách để thành tổ. Không, phá kiến chấp hồi xưa giờ chỉ cho người xuất gia là hay nhất, không cho. Chứ không phải là, chứ còn ngài muốn ngộ đạo lúc nào cũng được. Giả sử ngài thị hiện là bộ vô chùa lúc 11 tuổi rồi là thành, rồi đang mặc áo nhà sư ngộ đạo cũng được vậy. Nhưng tại sao không đợi vậy? Mà tại sao phải giả vờ làm anh chàng ngốc ngốc rồi đi bán củi rồi mặc áo cư sĩ, để tóc ăn thịt uống rượu mà vẫn ngộ? Để phá được cái quan niệm thời đó là đi phải đi xuất gia mới là có cái này có kia. Người trong không trễ tịch, tức là người mà tiểu thừa đó, cũng không gieo giống được, tức là không gieo hạt giống Bồ Đề thành Phật được. Muốn phát tâm bồ đề trí tuệ chiếu thế gian phải nên quán sát kỹ thật tướng của các pháp không sanh không diệt vân vân. Trong thể nhất tâm ấy nào, siêng tu tập trang nghiêm, tức là cái người mà ngộ đạo đó, thường thường người kêu là sau khi đại ngộ hay tiểu ngộ đó, thì các người đã phải tiếp tục tu nhập, cái là kia thống tay vào chợ, tức là phải vào trong xã hội nhập thế trở lại tu tập phước báo, chứ không phải là ngộ phải thành Phật liền. Kiến tánh thành Phật là thật, là thế nhìn trên bổn thể thôi, thấy cái lý bát nhã nó vậy đó, thật tướng là vậy, lý nó là vậy, nhưng mà vẫn chưa có được cái gì hết. Những người còn ngộ đó đó, mà nếu mà không biết tu tiếp đó, thì ngưỡng đồ đó vẫn bị đọa lạc như thường, thì vẫn có thể thối thục cái thoái mất cái ngộ đó được. Hiểu không? Chứ đừng nghĩ ý ngộ là ok rồi, nghĩa là từ đây tới muốn làm gì là không phải vậy. Những người mà tu càng ngộ mạnh, càng nhìn thấy rõ rồi, từ tất cả những người đó là người rất chậm tu, rất chậm. Thành ra tại sao có nhiều người thầy mà sau đến nhưng mà lúc đời Đường thì còn ít, qua đến đời Tống, đời Minh là các thử tổ thiền mà ngộ, thì không tại ngộ là thường thường chuyển sang tu tịnh độ. Là bởi vì thấy rõ ràng cái lý là bây giờ mình nếu mà không về tịnh độ mình tu là mình sẽ bị thục, thành cấp tốc bỏ tà bà liền. Chứ không phải là mà cái chung như nó ở tu thiền mà bác tịnh độ, cái là chuyện mà thấy đó là bởi vì ngay trong cái mà cuốn A Di Đà Sứ Sao, ngài Tân Thê là một thiền sư mà ngộ đạo ở ngài mà không biết phải trước đầu hòa thượng không, bác phải bác mấy công thiền mà cứ là thường nghĩa là kêu là khẩu đầu thiền đó, thích nói chuyện thiền không à, thích bàn thiền lý thiền nói ghê gớm lắm mà không chịu tu hành vậy. Rồi nghĩa là con người phá chấp ăn thịt chó uống rượu rồi nó rồi nghĩa là be bét đó, rồi kêu là nó là tạo là tự tại vô ngại, cái đó đi đến chuyện cực đoan. Hay là tôi gần bên đến mà giả vờ đến gần Đạo Minh đó, giết người cơ trong cái cuốn mà thiền tông mà sử nói tệ đoan đến độ mà sao không giả vờ như chứng ngộ, không có chứng ngộ, làm bộ vô cái ai vô cũng la phải cậy đập đồ hoàn toàn không biết vậy đó, nên bộ ngồi vậy đó không ai mà vô hỏi câu gì cái làm bộ đập gì. Bởi vì tập việc anh đánh là sợ quá, thật chạy đâu dám hỏi tiếp nữa, mà không biết mình thằng ngộ thì không hỏi câu an đoạn câu ai dám hỏi thêm hai câu thứ hai đâu. Cũng giống như mà câu chuyện mãi đó, cái ông mà ông thầy mà không biết gì đó, cái có đại đệ tử giỏi đó, rồi cái ai vô ông mỗi ngồi cái đệ tử trả lời hết, cái thôi ai cũng thôi phục hết, thôi đệ tử mà còn giỏi thì chắc ông thầy này chắc số một. Bữa nào ông đệ tử đi đâu đó, có người ta tới hỏi đâu còn không biết gì hết. Thành ra thấy sống chân thật hay hơn, phải tuần tự học tập công hạnh Bồ Tát, tức là sau khi đã chứng ngộ được cái thể nhất tâm này rồi phải tuần tự học tập. Thành ra bên hồi xưa nhớ đến thể chuyện nhất chuyện rất là hay, đời Đường Tây Tạng có một ông một thiền sư bên tàu qua bên Tây Tạng truyền thiền đúng ngộ, không truyền thiền đúng ngộ, cái gặp một cái ngài liên hoa giới, tức là ông đó là Ấn Độ, tàu Ấn Độ bên Tây Tạng họ chủ trương họ tu tâm tiệm, tức là tu từng bậc đi lên. Còn ông thầy thiền sư này ông nói là nhất tâm, ông có nghĩa là nhất tâm thành Phật gì đó không, lập tức lập địa thành Phật gì đó. Hai bên là lập đoàn điện đứng, rồi hồi xưa bên truyền thống của Phật giáo Ấn Độ hay có vụ mà tranh luận đó, lập do nghĩa là cái đàng hoàng hai bên ngồi nghĩa là ấy. Bây giờ truyền thống nó vẫn còn, bên Tây Tạng vẫn còn, tàu không có, người tàu không thích cãi cọ, người tàu lớp mà cũng văn nhã đó, không cãi cọ thì cho mấy người là như côn kề, còn mấy người tàu là chẳng thà không biết ngồi im chứ không có cãi không hỏi. Thành ra học bên tàu, người tàu học thụ động lắm cả, không thầy hỏi biết không, im lặng giống Việt Nam vậy, giống như cô vậy đó, im lặng giống người nào mặt ngồi thiền định, biết không im lặng, biết không im lặng, không hỏi được. Thành ra ai cứ giảng được nghe một cách rất là thụ động, không có sự mà cần phải nói là kêu là interactive giữa hai người bên, thành ra không có sự tiến bộ, hai bên biện luận không. Ông tàu cái tiếng Tây Tạng nó để là hở sang với là hòa thượng thôi, chứ nó không có để hòa thượng tên gì. Rồi bên kia là ngài Liên Hoa Giới, hai người biện luận nhau. Theo nói ông tàu nói, ông thầy tàu nói, tôi có thể thành Phật bất cứ lúc nào, bởi vì trên bản thể tôi là Phật rồi, lúc nào tôi có thể là Phật được. Cái ngài Liên Hoa Giới hỏi vậy hả, bây giờ ông đang làm gì đó, tại sao ông làm Phật liền đi? ông có thể làm Phật bất cứ lúc nào, tại sao giờ ông không làm Phật liền? Ông ngồi đó ông làm gì bây giờ? Ăn hiền ông làm gì? Ông cậu đứng ngơ hở, ông không biết ngồi, ông làm gì nữa? Ông đâu có thể làm Phật liền đâu, khi tại sao không làm liền? Đi thật còn ngồi đứng làm nói chuyện gì lớn nhớ vậy? Lý thì không chấp lý mà bỏ sự. Trên lý thuyết thì mình, trên cái bản thể thì mình là Phật, nhưng mà mình đâu có phải là Phật liền đâu. Mình vẫn phải qua bao nhiêu công hạnh, bao nhiêu kiếp đi tu hành chứ, nói chuyện giỡn. Cứ nói lấy, bởi vì trên những người họ nói rồi, họ bác sự, họ thành tu hành, họ tưởng vậy là họ là Phật, rồi họ nói câu tôi là Phật thì tức là thành Phật rồi sao? Trong khi họ phiền não còn hơn ai nữa. Không, thành nó có một sự thất bại trên cái đường mà mình bị, mình nói mình cưỡng lý nhiều quá, mình bị bứt cái mắt, bị chấp lý đó. Mà thì ngày dân liên thê, quân thê cũng nói đó. Cái lý không là để cho những người mà chấp tướng, tức là dục Phật dùng tính không đi phá những cái người mà chấp vào sự, chấp vào tướng. Còn bây giờ chấp vào không nữa là thôi, hết bệnh, hết chữa rồi, hết thuốc chữa rồi. Không, chẳng thà, người ta nói là chẳng thà chấp có nhiều nước tù gì đó mà những người đó có thể độ được. Còn những người mà chấp không như cái là người đó khó độ. Thành ra mình thấy những người mà ngoại đạo, nhiều khi họ khi mà họ phát tâm, họ tin Phật đó, họ tu còn dữ hơn mình nữa, họ tu còn mạnh hơn mình nữa. Và họ do chấp được cái có, họ dùng nó, họ đi. Trong khi mình lững lờ, có không có, không không không, tính tâm không vững. Mà thầy nói là nếu mà không lọc được cái niềm tin với một vị thầy mình đang học, làm được điều đó là thất bại. Quý vị có đi bỏ thầy đó, quý vị đi 1000 chùa, đi 100 miếu còn không vô ích. Là bởi vì không có xác lực lọc được tính tâm, không được cái nền nhà đánh, không có cái nền, không chịu làm cái nền cho vững trước. Mà chỉ thích xây cột kèo cho đẹp, sơn son thép vàng, rốt cuộc hồi nó ngang cái có cái gì còn gì đâu. Rồi khánh thêm sao biết không? Bỏ thầy ngoại đạo, đổ đảo qua bên kia, mà bên kia có gì hay, cũng đâu có gì hay đâu. Tại vì thất vọng bên đây là tưởng bên kia hay hơn, đứng nước này trong nước nọ, nhưng thực sự nước nào cũng vậy thôi. Có người cũng bởi bỏ bên đào kia thời gian chạy trở lại, chạy qua chạy lại đó. Quan kia cũng thất bại, thất vọng, không thấy gì đâu. Đối với học vô học, chớ mong tâm phân biệt, học là hữu học, tức là những người chưa chứng thánh quả, còn vô học tức là những người chứng thánh quả là hán, là vô học. Hai bên đó, những người còn trình đang tu cũng như người đã chứng thánh quả, cũng không nên móng tâm phân biệt người này cao người kia thấp, người này kính người kia tổng. Em thấy người đã chứng A-la-hán là ông đùng chạy tới cúng dường, phải không? Còn người nào thấy tu có giới phạm phu, có coi thường, khinh, nghĩa là khỉnh mũi đi chỗ khác, bộ cái phong tâm trạng phạm phu mình là vậy đó. Thấy ông thừa theo cái chùa, thấy ông thầy sống bình dị bình thường, có gì đáng tới đâu. Ông phải làm gì có lẽ lạ lùng không? Ông phải lên ngồi, ông lập đàn lớn rồi ông ngồi lên, ông bắt áo vàng áo đỏ, ông đội mũ tỳ lư rồi ông bắt ấn nữa không? Sao ôi thì đầm đùng 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 chạy tới mô Phật. Thành ra mấy ông Tám rồi ông Lương Sĩ Hằng đó, bên Tàu đó là nổi tiếng đó, hay là bà Thanh Hải đó, làm những gì đó thì thiên hạ thích. Còn những gì mà thí dụ như ra ăn cơm uống nước cũng bình thường, cũng nói những chuyện bình thường thì không nghe gì hay, không có gì đáng sao đặc sắc. Đây là đệ nhất đạo, tức là cái đạo cái giới Bồ Tát này cũng gọi, cũng là Pháp Đại Thừa, hết thảy lỗi hí luận từ đây đều dứt sạch. Tức là lỗi hí luận là thích bàn chuyện tăng nhảm, nói như là thích, nhưng những người họ thích nghe thuyết pháp, thích nghe thuyết pháp, mà ông thầy nào ông thuyết pháp rất là hay thì ông thích. Nhưng mà cái là thưởng thức, là toàn là thưởng thức gì? Ba cái danh từ không à? Ai thích nghe cái đó thì thích, cứ đi. Còn đây mình chỉ khuyên ở niệm Phật, niệm Phật, niệm Phật. Vô thượng trí của Phật đều do đây mà thành, đều do đây là đều do cái sự trì giới này mà thành. Vì thế nên Phật tử phải phát tâm dũng mãnh, duyên trì giới của Phật tròn sạch như minh châu. Thì là khuyên những người mà thọ với Bồ Tát này nè, đừng có hí luận nữa. Bỏ cái gì mà bàn luận xôn xao đi. Tính không, tính có thì là để không bên đi. Thì nó là khi mà gặp Đức A Di Đà rồi hà sầu bất khai ngộ, khi gặp A Di Đà rồi là sẽ ngộ, trước sau thì cũng ngộ thôi. Bây giờ bỏ chuyện đó qua một bên, tỏ niệm Phật, rồi trì giới niệm Phật. Chư Bồ Tát quá khứ đã từng học giới này, hàng vị lai sẽ học, hàng hiện tại đang học. Đây là đường Phật đi, là chỗ Phật khen ngợi. Tức là cái chỗ mà tu giới, trì giới này là con đường Phật đã đi qua, và Phật đã khen ngợi con đường đó thì mình nên đi theo. Tôi đã tụng giới rồi, nguyện phước đức vô lượng hồi hướng chúng sinh đồng đến với trí nguyện, ai nghe phép này đều được thành Phật đạo. tôi tụng giới rồi tôi được phước vô lượng, thì có quyền nghe giới vì cũng được phước vô lượng. Hành là cô nào dù chưa thọ giới cũng nên nờ ngồi lại nghe giới, thôi không biết nghe giới cũng vô lượng vô biên, đừng có làm gì cả. Thiệt sự vậy. Thành ra ví dụ như mình tính tâm mà không vững, mình không biết là cái công đức mà thọ trì giới bao quan trai một ngày như thế nào, không, thành ra không thèm đến tu. Tùy trì trì cho lấy có, rồi cũng không có tha thiết gì, không có chịu hành trì đứng đắn. Thành ra đi quá nhiều đời mà có thấy bây giờ hết. Rồi lật đến trang 192. Năm đoạn cuối của trang 192 là thiện nam tử nếu Bồ Tát nào, thì dĩ nhiên là trong đây nói Bồ Tát là có ám chỉ U Bà Di trong đó hay không? Đừng có tốn ngày nói sao tại sao Đức Phật kính U Bà Tát hoài. Nếu U Bà Tát nào có thể trí tâm thọ trì giới pháp này, trí tâm thọ trì giới pháp này, người ấy là hoa phân đà lợi trong hàng U Bà Tát, là hương thơm vi diệu trong hàng U Bà Tát, là hoa sen trong sạch trong hàng U Bà Tát, là trân báo chân thực trong hàng U Bà Tát, là bậc đại trường phu trong hàng U Bà Tát. Trân báo chân thực tức là đây không phải là dàn giả, đây không phải là đồ nữ trang giả mà đồ nữ trang thiệt. Thành ra nói trân báo chân thực, còn là như loại trân báo không chân thực tức là đồ giả. Thành ra cái gì cũng vậy, trong đạo Phật có cái chữ trực tâm đó. Trong U, nếu mà đọc về kinh Nhiên Ma Cật nói là trực tâm là đạo trường, trực tâm là tâm ngay thẳng, là tu hành phải tu hành chân thật, chứ không có đóng kịch, không có giả vờ, không có giả vờ dài hết. Rồi A Di Đà Phật, thiện nam tử, Đức Phật có dạy Bồ Tát có hạng, một là tại gia, hai là xuất gia. Bồ Tát xuất gia là từ khu hoặc từ khu ni, Bồ Tát tại gia là U Bà Tát, U Bà Di. Bồ Tát xuất gia trì giới xuất gia điều này không khó, Bồ Tát tại gia trì giới tại gia điều này mới khó. Vì sao? Vì người tại gia bị người ác duyên ràng buộc. Thì đây là phẩm nào Đức Phật cũng có cái đoạn này. Bồ Tát xuất gia trì giới xuất gia điều này không khó. Cái mà thực sự là quý vị nói thì kheo có 250 giới, thì kheo ni có 348 giới, nhưng thực sự không dễ khó, không khó trì đâu. Bởi vì cái hàng thanh văn á là họ sợ ít muốn, ít làm, ít phương tiện. Bây giờ thì nói quý vị mà học mà phải thấu đáo, là cái người thanh văn là những người mà họ trốn đời, họ vào núi, họ tĩnh tu. Thành ra tùy người mà xuất gia mà thanh văn thừa mà họ lính xa thế gian đó, họ bỏ mặc tất cả người khác đó, họ không làm gì đó, thì họ trì giới rất là dễ. Thấy số giới là nhiều nhưng mà không làm gì thì đâu làm sao phạm giới được. Nó làm gì cũng cẩn thận tỉ mỉ. Còn cái người mà tại gia đó là cái người làm sao tích cực, họ phải xông xáo trong xã hội, họ phải làm tích cực, họ trên con đường hoạt động lợi lại cho chúng sinh, thì họ gặp chướng duyên nhiều, thường thường họ phạm vào những cái giới, nó có nhiều duyên để phạm hơn. Nhưng mà Đức Phật đã có trong cái U Bà Tát, trong cái giới mà Du Già, Đức Phật có tiên đoán thì đó và có khai cho họ. Thành ra cái người mà Bồ Tát mà mặc dù là có nhiều duyên để phạm giới, nhưng mà đồng thời nếu mà người đó mà có trình độ đó, thì Đức Phật cho những trường hợp đó vẫn có thể mà làm những cái điều trong như phạm giới mà có thể vẫn tiếp tục, không có, không có kể là phạm giới. Nhưng mà dĩ nhiên là không phải là nói như vậy là mình muốn làm gì mình làm, chứ đó là trình độ của Bồ Tát cao. Nhưng mà nó tiếng gọi là Bồ Tát, bởi vì tại sao người tại gia bị nhiều cái nhân duyên để phạm giới là bởi vì bị cái bất nhiều chướng ngại trong đường hành Bồ Tát hạnh. Nhưng mà như vậy không có nghĩa là mình sợ hãi, mà vì mình thương chúng sinh mình sẵn sàng vì người khác mình làm lợi ác người khác, mình có thể tổn hại mình chút không sao. Thành ra Đức Phật có nói trong cái đó, nếu mà lợi cho mình lợi cho mình thì lợi cho người đó thì nên làm. Nếu mình làm lợi cho người mà tổn hại cho mình đó, điều đó cũng nên làm. Còn nếu mà chỉ lợi cho mình mà tổn hại người đó, hoặc là không lợi ích gì cho người khác đó, tức là lợi cho mình mà không lợi cho người khác hoặc là tổn hại người khác, thì điều đó không nên làm. Thì có phân ra tài và pháp. Nếu mà vị đọc cái quyển mà Bồ Đề Chánh Đạo Bồ Tát Giới Lượng, đọc chưa? Chắc chưa rồi đó. Có Đức Phật ngài không có ba phân tích rất là tỉ mỉ trong đó. Cuốn đó là một cuốn Bồ Tát giới mà thầy nói là phải học, muốn thật sự đi vào con đường Bồ Tát đạo. Thành ra tại sao bên Tàu với lại bên Việt Nam mình không có chú trọng đến con đường Bồ Tát hạnh. Thành ra quý vị bị cái ảnh hưởng của thanh văn nhiều quá, cái gì cũng không dám làm. Rồi thấy ông thầy làm cái gì thì bắt không được. Thành ra thầy Nhất Chân trong cái quyển A Bồ Bồ Như Đà Xí Sao cũng nói, không thầy thầy làm cái gì cũng bắt lỗi, chỉ vô là bắt lỗi ông thầy. Thành ra có nói là người bị cộng Phật tử mà còn khó cộng sản đó. Thầy thấy ông thầy sướng chút là bắt đầu nữa là bắt là khó chịu rồi. Cứ thấy bắt đầu ông thầy phải khổ. Nhìn bằng cái mắt khác kia, trong khi mình thì không thấy mình. Thành ra ở đây thầy không biết làm sao, có thể thầy không có ai hưởng ứng, nhưng mà thầy tiếp tục thầy sẽ giảng Bồ Tát giới, thầy sẽ đi con đường này, thầy tiếp tục thầy giảng. Đến đây là xong cái phẩm 14 của mình, thọ giới rồi. Tức là từ phẩm 1 cho đến phẩm 14 này là nói về cái phẩm cách của con người thế nào để được thọ giới. Nói về Bồ Tát giả danh, Bồ Tát thực nghĩa, cái người có tâm phải phát nguyện như thế nào, rồi phải phát nguyện trang nghiêm mình lợi người, trang nghiêm mình, trang nghiêm người, thì đó là con đường từ lợi cho chính mình. Bây giờ cái bắt đầu từ phẩm thứ 15 là con đường lợi tha. Thì đây là cái phẩm này là từ sau này nó còn khó hơn là phía trước nữa, nhất là cái phẩm bố thứ ba la mật. Phẩm đây là Đức Phật giảng tỉ mỉ, chưa có cuốn sách thứ hai nào, cuốn kinh thứ hai nào mà giảng bố thứ ba la mật mà tỉ mỉ như cái quyển kinh này. Rồi kế đó phẩm về nghiệp, nói về nhân quả rất là hay, và từ từ mình học. Ai có cái thắc mắc gì về kinh này không? Sao thấy con đường Bồ Tát đạo khó đi không? Ai có thấy thoái sụt tâm rồi, bây giờ muốn thoái sụt, con không muốn làm Bồ Tát tại gia nữa, con muốn làm Bồ Tát xuất gia. Đường Bồ Tát tại gia khó đi quá, giờ thôi con đi xuất gia để cho nó dễ. Không, xuất gia cũng dễ lắm. Xuất gia mà làm một cái người mà thần dương Phật Pháp, làm cái biểu tượng cho Phật Pháp thì khó. Nhưng mà xuất gia để tự lợi đó, xuất gia mà để mà không làm lợi cho ai nữa đó thì dễ lắm. Chỉ kiếm kiếm cái am thiệt vắng không, tới đó rồi có ngày đó là ai có người nào ủng hộ mình đó, đừng xúc chạm ai, tối ai mà ra mình mới thấy mở cửa, mình thấy mặt ai cấm cửa lại liền. Tu con đường đó thì rất dễ lắm, không gì đâu không dễ. Rồi ngồi đúng đó không thiền định ngủ gục cả ngày cũng ai nói gì mình. Ai hỏi mình thì nói là tôi đang tu thiền, nhưng mà thật sự đang ngủ khò cả ngày. Cái nó ủa sao ngủ cả ngày, nó thở ơi tôi ngủ trong thiền là tôi định đó. Thí dụ vậy, đó là cái gì ngọa thiền mà. Thật sự cái tại sao con đường xuất gia nó khó, mà không cho xuất gia làm đòi hỏi nhiều điều kiện đó, là bởi vì người đó sẽ là đại diện cho Phật Pháp, sẽ hoàn pháp, lợi sinh, con đường đó khó. Còn mà xuất gia để tự lợi, để tự tu, để tự chứng thì dễ, rất là dễ. Thiểu dục là tối ngày ăn một ngày, muốn lên núi một ngày bữa mặc một cái khố cũng được, không như đó. Thí dụ gì như là ngài Tịch Thiên nó nói đó, trong cái phẩm mà ta số 8 ngài cũng ca tụng lúc lên thiền định, nhưng mà lúc là tôi thiền định theo kiểu người tục giác rồi, không nói lên núi đâu, đâu có cần quần áo gì đâu, không cần chắc quần áo che thân, cần chuồng ở trên đó cũng được, trên núi đâu có ai thấy mình đâu biết, không cần quần áo, nó không cần không mình không cần áo che thân, nó trong đó có nói rõ thàm thèm, nó bị đặt đâu. À mà đọc phẩm số 8 của chư cái quyển nhập của tác hạnh của ngài Tịch Thiên thì có nói được là sao hiểu rõ hết này ha, không có gì thắc mắc thì con đường Bồ Tát tại gia hết, tức là đã có chỉ nam đàng hoàng rõ như bàn tay, giống như là chỉ trưởng, không có còn thắc mắc gì không. À cái đó là cái thực sự á, cái thầy nói tại sao mà dùng cái danh từ này đó, đây là cái người tại gia Bồ Tát, tức là Bồ Tát tại gia thì là tu Bồ Tát hạnh. Mà giả sử chứng quả thì phải chứng quả Bồ Tát thập địa, Bồ Tát sơ trụ, thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa. Mà tại sao đây dùng danh từ Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, vân vân. Đây là những cái sư, kêu là Tu Đà Hoàng, kêu là sơ quả. Sơ quả là quả thứ nhất. Có bốn bên tiểu thừa thanh văn, có bốn quả vị là sơ quả, tức là quả thứ nhất, rồi nhị quả quả thứ hai, tam quả là quả thứ ba, tứ quả là quả thứ bốn, tức là A-la-hán, phải không? Tư Đà Hàm tức Tu Đà Hoàng tức là sơ quả, rồi Tư Đà Hàm tức là nhị quả, rồi A-na-hàm là tam quả. Thành ra thầy nói, quý vị tưởng quý vị tu dễ chứ đâu, quý vị đâu tu dễ đâu. Chính là quý vị là Bồ Tát tại gia, quý vị là gia trổ, quý vị rất là lớn. quý vị phải học Phật cho kỹ lưỡng, rồi mỗi cử động, mỗi tác động của mình đều là đại diện cho Phật pháp, không có thể nào để ngoài đạo mà thấy mình nó phỉ báng được. Thầy ở trong chùa thì lúc đây ít ai tiếp xúc với ai thì còn ít, còn quý vị ra ngoài mỗi ngày ví dụ gì đồng tiếp xúc với họ là vì cần phải làm mẫu mực cho người ta. Học Phật giáo lý không hiểu mà không chịu học ba những cái uy nghi hay là những cái gì đó, rồi ví dụ người ta hỏi mình hay là mình làm cái gì không con sâu làm rầu nồi canh, ví dụ mình làm gì xúc chạm họ không biết ở Buddhist, họ tưởng cái gì Buddhist là vậy đó, tưởng mấy Phật mấy người tín đồ Phật giáo sao tưởng nó té là vậy, ví dụ vậy. Thành ra càng tiếp xúc ở ngoài bao nhiêu nhiều đó, những người đó càng phải trúng luyện cái việc giữ được học Phật chứ phải giữ được. Thầy nó tưởng là quý vị là giao hết cho thầy tu, không có thầy tu dùng nói gì thầy tu nữa, thật khổ ghê. Tưởng là quý vị là dễ dàng, nghĩa là cứ đến chùa rồi ngồi đó rồi cái xong về nhà thế rồi nhông nhông không có cái gì thật, đâu phải vậy đâu. Thành ra hồi xưa nó phán cái vấn đề mà kinh điển với đề ví dụ giáo lý phải là nắm cho vững, rồi thứ hai là phải làm sao tôn sư kính trọng ông thầy, còn học theo kiểu mà bữa nay qua quê qua ông thầy nào học vài ba chữ ba cái danh tướng đó, danh từ đó, rồi tưởng vậy là học Phật, đâu phải là biết càng nhiều danh từ là gì là Phật, mình học Phật mình giỏi đâu, đâu phải vậy. Không, Bồ Tát hạnh là phải thực hành được Bồ Tát cái giới luật này là những cái hạnh nguyện mình thầy giảng là phải thực hiện đó. Thành ra tại sao nói mà Đức Phật cứ nói là người tại gia bị nhiều ác duyên ràng buộc, người tại gia bị ác duyên ràng buộc. Đức Phật cổ lễ việc là con cố gắng học Phật. Thành ra có nhiều vấn đề mà giáo lý mình phải nắm cho vững mới được. Còn thắc mắc gì nó à, quên chưa hỏi, chưa trả lời nè. Trả lời tu đạo hoàng với cổ. Bây giờ đó, đây dùng những cái quả vị của bên Thanh Văn. Chứ thật sự người tại gia Bồ Tát rồi đó, thì không có chứng quả này nữa. Chứng quả là cho những cái u bà tắc của bên tiểu thừa, phải không? Ví dụ những người mà tu đó bên tiểu thừa đó thì đầu tiên đó là họ có cái gọi là tứ gia hạnh vị, tức là họ dụng công họ tu thiền đó, thì họ đến cái giai đoạn gọi là noãn pháp, bắt đầu cũng như là mài làm gì đó hay mình bò bằng tay mà như nè, nó nóng lên bắt đầu có hơi ấm rồi đó, phải không? Tức là bắt đầu khi thấy được cái hương vị của đạo đó, thì gọi là noãn. Rồi mới là đến gì nhẫn, rồi đỉnh, rồi thế đệ nhất. Thế là họ lên từ từ, trước khi họ vào thành họ, sau khi họ đến thế đệ nhất rồi đó, tức là trong các người phàm thế gian là họ trong phòng trong dây nghị phòng phu họ đệ nhất thế gian rồi đó, tức là họ bắt đầu họ nhìn được cái mơ mông lung, nhìn được cái tiên cái tánh, cái đó là cái thể pháp dơ pháp tánh, rồi họ mới đi vào cái là tu đạo hoàng hướng, rồi họ mới chứng được sơ quả, tức là tu đạo hoàng. Tức là kiến tánh, bên tiếng đại thừa là kiến tánh, bên kia là chứng sơ quả, bên này là kiến tánh. Họ chắc được thanh vị, bên tiểu thừa. Nhưng mà họ vẫn còn phải sanh tử. Mà những người chứng thánh quả nhiều khi không bắt buộc phải làm xuất gia đâu. Người tại gia cũng có thể chứng được tu đạo hoàng, sơ quả. Thì nó có nhiều ông tu đạo hoàng vẫn lập gia đình, vẫn sanh con đẻ cái. Chứ không phải là nói thánh thánh rồi là phải sạch, họ trong sạch rồi là lúc nào cũng ấy, đừng có người chữ thánh gì đó. Họ vẫn tiếp tục, có điều là họ hơn người thừa phàm, họ không bị vướng mắc trong đó. Rồi sau đó thì họ lên được nhị quả, tức là tư đà hàm. Rồi đến tam quả là ana hàm. Thì khi mà ana hàm rồi đó thì họ không có trở lại cái cõi dục này nữa. Mà họ lên cõi sắc. Khi mà họ chứng tam quả rồi đó, thì họ được, khi mà họ thầm móc cái đó, lên sơ thiền, họ lên đến tứ thiền á. Cái là ngũ hoàng thiên đó, ngũ bất hoàng thiên á. Họ ở đó họ tu đến khi nào họ chứng a la hán rồi đó luôn, hay cái là tương cái là bất hoàng tam quả, cái là bất hoàng đó, không trở lại cái thế gian của dục giới này nữa. Thì bên tiểu thừa đó là người tại gia chỉ chứng được tam quả rồi chứ không được chứng tứ quả, không chỉ đứng được tam quả, còn chứng quả phải xuất gia nữa chứng được tam tứ quả, phải là bọn này bên tiểu thừa họ nghĩ vậy. Còn ví dụ như bên đại thừa đó thì giả sử mà họ mình mà tu theo đại thừa mình pháp bồ đề tông rồi đó thì mình sẽ vào sơ tính, tức là tính tâm, bắt đầu có tính tâm. Khi có tính tâm rồi đó thì mới an trụ, thì kêu là thập trụ, phải không? An trụ trong Phật pháp. Rồi đến chừng mà bắt đầu mình trụ cho vững rồi đó, bắt đầu mình làm những công hạnh thì mình kêu lên thập hạnh. Rồi mình tu hành có học hạnh rồi đó thì mình bắt đầu hồi hướng công hạnh của mình, thì mình vào thập hồi hướng. Thì khi mà thập hồi hướng rồi đó, cái công vị mình, công quả mà nó chín mùi đó thì mình đạt được chánh thánh quả bên bên Đại Thừa hoặc kêu là sơ địa. Sơ địa bên Đại Thừa đó là tương đương với sơ quả bên bên Tiểu Thừa, tức là trên phương diện lý tịnh, lý đó, thì hai bên bằng nhau. Nhưng mà về phương diện phước báo đó, thì ông sơ quả phước rất lớn. Bởi vì sơ quả nó có thể thể hiện vào 100 thế giới để mà thành Phật, thể hiện làm Phật trong 100 thế giới để độ chúng sinh. Còn không khi ông sơ quả bên Tiểu Thừa không làm được gì, không có thần thông, không có cái gì hết, phước báo cũng không có. Thành ra tại sao đi con đường Đại Thừa nó lâu dài này, mới tích tập tư lương phước báo. Bởi vì bòn nhắc từng chút phước báo để người có, sau này họ bị lên thánh quả, người có cơ hội độ chúng sinh rất là mạnh. Bởi vì đến đâu ta cũng ưa thích. Bởi vì ứng cử tổng thống của người ta cũng bỏ phiếu, vì nó đi đâu người ta cũng hoan nghênh. Còn giả sử quý vị không có giao duyên chúng sinh đâu đâu, họ cũng nhìn mình lạnh lùng. Giả sử lên hát cũng không ai nghe. Chính như ngài Ấn Quang đó, Ấn Quang tổ sư được thị hiển. Ngài thị hiển chứ không phải thầy nghĩ không, thầy không có thật. Không thuyết pháp được. Nói lắp bắp, nói cà lắm. Rồi đến chừng mà người ta viết mà học lá thơ tình độ không? Những lá thơ đó là do ngài viết cho cư sĩ đó. Thì người ta thấy hâm mộ quá, tưởng là ngài thuyết pháp hay, viết văn giỏi quá mà mời đến xuống quốc hội gì đó tiêu tai quốc nạn gì đó lập 7 ngày cho ngài thuyết pháp. Ngày thứ nhất đến đùng đùng mấy ngàn người, ngày thứ hai còn phân nữa, ngày thứ ba còn phân nữa nữa, ngày thứ tư còn nữa, đến ngày cuối thợ còn có mấy leo que mấy chục mạng. Có một lần nó thôi ngày không thuyết pháp nữa, về nói chuyên môn viết thơ, thu thập được mấy ngàn cái thơ đó, thành ra mà viết thơ riết mà thành tổ tình độ đó. Viết văn chương rất hay mà nói không được thì nhà thượng nghĩ thị hiện thôi, chứ làm gì mà nó không được. Nhưng mà chứng tỏ là cũng như là độ sinh nó có nhiều phương tiện, không cần phải thuyết pháp. Tức là muốn chứng tỏ rằng cái sự tu hành là do thực chứng, chứ không phải do cái khung, cái ngôn ngữ suông mà được. Phá chấp. Có những người họ nghĩ rằng phải đại pháp sư giảng thuyết pháp phải 5-7 ngàn người đó mới giỏi, mới là ghê gớm. Đi đâu thì hạ con đùng đùng đùng, làm sao như thế nùng nụt, dương biểu ngữ treo cờ đó này nọ. Thì có những người họ dùng cái phương tiện đó là họ độ chúng sinh thì được. Nhưng mà nếu mà nghĩ gì đó là thuyết pháp giỏi mới là tu hành thì không phải. Thành ra các ngài đều là phá chấp hết à. Rồi hiểu chưa? Tức là giả sư cô mà thọ Bồ Tát giới rồi đó, thì cô không có chứng tu đạo hoàng nữa, mà cô sẽ chứng sơ tính, hoặc là lên đến nhị tính, tham tính, đến thập tính. Rồi cô tiến bộ nữa thì cô lên đến thập trụ. Nào, lên như ngày Xá Lợi Phất mà lúc mà tu Bồ Tát hạnh, lên lục trụ đó, chánh tâm trụ đó. Mà còn bị thói là tự sửa đó. Bởi vì chánh tâm trụ là cái bước một bước này là bất thối trụ. Nếu mà còn bước mà ngày mà qua được cái sự thử thách đó là ngày bất thối trụ, là ngày đi không được Đại Thừa, không còn thuộc nữa. Nhưng mà qua không nổi. Nó thử mà qua một cái bậc từng bậc thì nó đến thử mình cho mình đến đâu. Đến chánh tâm trụ rồi mà qua bên bất thối trụ không được. Thì nó bất là nó thối luôn vào tiểu thừa. Thì nó con đường Đại Thừa nó gian nan là vậy đó. Ai muốn ở là ta bà thì nó nhiều gian khổ. Thì nào giả sử mà cảm thấy mình không đủ cái sức mạnh nghị lực đó thì về tịnh độ với A Di Đà, trong vòng tay che chở của ngài thì mình an toàn, xa lâu mình tu hành đến bao nhiêu kiếp cũng được, từ từ thành Phật độ chúng sinh. Còn người nào mà can đảm mà tôi là kia là gì gan dạ thì theo Đức Uẩn Sư nguyện ở là ta bà tu Bồ Tát đạo. Có nhiều người họ nguyện theo ngài Di Lặc đó. Có một số cũng đòi lên trời độ xuất, như ngài Huyền Trang đại sư cũng lên đồng cái ngài. Sau này có những ngài như là Thái Hư đại sư nè, rồi kỳ này cũng có như là những ngài mấy năm trước thì gặp cái ngài Diệu Cảnh đó, mới đầu tu tịnh độ, cái sau chuyển sang tu di thức. Giảng du già sư được rất là hay, thầy ngài đã giỏi thiệt. Rồi khi mà lâm chung á thì học trò đồn cho ngài đồ, cũng như là nghĩ rằng ngài sinh lên trò đạo xuất, phải không? Nhưng mà thường mình không biết được. Thì có những người họ thích vậy đó, ví dụ ở lại các bà nó gần gũi ở đây với lại mình gặp bà con quen thuộc đó, phải không? Độ họ tới lui. Còn những người thấy sợ quá thôi mình đi qua kia mình du học thời gian đi, phải không? Lấy được bằng tiến sĩ hay là gì đó rồi trở lại mình làm việc thì nó có lương cao vững vàng, thấy không? Thì mỗi người cái quan niệm ai muốn ở lại các bà rồi thầy coi ra Ông An muốn thế là bà, An muốn về tịnh độ, đưa đây. Về hết hả? Còn Tống An kêu muốn về. Hay chứ, gan dạ thiệt đó. Ai cũng về, có mình có lại à. Chắc là theo Đức Phổ Sư rồi đó. Không, cái đó thì không, thì cái đó thầy đã nói mỏng rồi. Thầy nói là mỗi cái tu, mỗi cái pháp môn á, nó có cái tông chỉ của nó. Thí dụ như mình tu tịnh độ á, mình phải vẽ cảnh nó lên, một cái bức tranh đen đúa cho mình nhìn, mình sợ mình mới diễn đi tà bà được chứ. Chứ bên thiền tông họ đâu nghĩ vậy đâu, phải không? Thiền tông đâu nghĩ vậy đâu, đâu có cầu gì tịnh độ đâu. Không cầu tịnh độ đi đâu giờ, ở lại đây cái gì nữa. Rồi bên mật tông cũng vậy. Thì cô việc tịnh độ đây thì đúng rồi, vậy mô hồ Phật tịnh độ là đúng rồi. Tức khi mà cô tịnh là thì chỗ nào cũng tịnh thôi, nhưng mà sợ mình không tịnh thôi chứ. Thì mình chỉ nói bằng cái miệng chứ thì còn không biết có tịnh thiệt không đó chứ. Không, không, thực sự là không nói lên trên lý thuyết. Không nói trên lý thuyết thì đây là cũng là đồng thánh, phàm thánh đồng cư độ, cũng là một cái tịnh độ. Bởi vì mình ở trong cõi này nhưng mà cái dường như mình là thánh thì mình đấy là tịnh độ. Thí dụ những bậc sơ địa, những bậc thập địa họ nhìn đây là cái tịnh độ. Cũng như trong kinh Di Ma Cật, Đức Phật nhấn cái ngón chân xuống cái mình ở đây biến thành tịnh độ. Nhưng mà thực sự nó còn cái ế độ ở trong tịnh độ. Mình không có nói là ví dụ như đây là tịnh độ thì nó thành tịnh độ thiệt, không phải vậy. Ngày mai mà du dụng bây giờ bao nhiêu người đã phân ra biết đó, mình đạp cứt nó cũng thú quắc chứ sao độ tịnh chỗ nào. Con có thấy người kia cứt chó không đạp, con dám đạp không? Không, bây giờ thì con ra con thấy cứt chó con đạp lên, nó này cứt chó cũng giống như vàng, phải thì mình đạp cái có sao đâu. Hay bóng trét lên mặt, ví dụ vậy. Có không? Có đâu không? Hay là người nào ví dụ như ở giường ngủ, phòng ngủ như vậy, lấy cái giường tối là tôi ngủ trong nhà tắm, con ngủ ngay kế để cái lông miệng, để cái đầu mũi mình ngay cái ống hồng cầu cái nó cho hết hương thơm, hương thuốc cũng là thơm gì nữa, phải không? Nhìn đâu cũng thấy là vàng bạc lưu ly, không hút nước sình cũng giống uống nước cống, cũng giống như uống nước trong chai, thì uống nước trong chai chỉ uống nước tiền thôi, đâu mua cho nước lọc chi nó ổn tiền không ra thì lấy hút nước cống. Vi trùng nó cũng là Phật tính, là tôn Phật nó hại mình chứ, trời đất, phải không? Thành ra mình nói về lý thuyết thôi chứ còn có thiệt sự là vậy hay không thì không biết được. Thành ra cái thầy nói nãy đó, nếu mà nói là thật tịnh mà nó tịnh thiệt thì dĩ nhiên mình cần gì phải vô tịnh độ nữa chứ. Ai cứ giờ cứ mình vô tịnh thì nó thành tịnh lẽ. Tại sao bệnh chứ, cho bệnh định bệnh nằm lăn lộn lên giường hôi thối độ đồng và nghĩa là ỉa ra quần nó rồi thức đó là tịnh hay không tịnh? Thân đó tinh thân thì nó giá na thiệt, thân đó là pháp thân thiệt, nhưng mà trên đây là cái quả báo nó vẫn còn, thì nó mình không nói gì được. Còn cái kia là tịnh thiệt, cái kia quả thật là tịnh, hiểu không? Thành ra không có bỏ lý, không có lý mà bỏ sự được. Không thì gì dĩ nhiên thầy nói là thể dự của mỗi người quan niệm, thì cái đó là theo cái bất cực cái chân của Đức Bổn Sư, tức là ở lại đây rồi chịu những gian khổ chung với nhau, phải không? Chị khổ tôi cũng khổ với chị, rồi hai đứa mình ngồi trong địa ngục cười với nhau, ví dụ vậy, không? Khi nào nghĩa là hai đứa đau quá thì khóc rồi nghĩa là an ủi nhau, ví dụ vậy thì cũng được, thì cũng được đấy, phải không? Có chị có em thì không lẽ tôi chị ở trong địa ngục đau khổ tôi bỏ về tịnh độ thì cũng thấy mình nghĩa là cũng như là không có tình nghĩa nhau thôi, giờ hai đứa mình ngồi chung địa ngục cười với nhau mỗi ngày ví dụ vậy thì cũng được đấy, không sao, phải không? Nhưng mà khi mà địa ngục mà nó mình quăng quải thì chắc còn nghĩ chắc không ai cười được, thấy mà cũng không có thời giờ đồng an ủi người kế bên, thiệt sự là vậy. Thành ra ví dụ như bây giờ mình nói nhiều người họ đâu tin địa ngục đó là bởi vì họ đâu thấy địa ngục. Thành ra bây giờ mình nói mà họ không thấy thì họ cũng không tin mình. Tôi cũng như thầy nói hồi xưa có cái ông bà đệ tử tại gia của ông của thầy Hòa Thượng Thánh Ấn đó, thầy thường mà Hòa Thượng mất rồi cái là bả đoạt cái chùa, bà bắt mấy ông tăng đi cúng hàng ngày, bả làm chủ chùa. Mấy ông tăng về là không có tiền á, đưa tiền cho bà hết. Rồi tăng nói mà bà ấy không sợ địa ngục, bà nói tôi sợ gì địa ngục đâu, đưa đây coi sao giờ. Không có, tại sao đệ tử Phật trong Phật ở trong chùa mà thầy nói là kỳ cục, cái người kêu là mình kêu là khủng khiếp. Mời pháp sư đến pháp hội á, thì pháp sư ở ngoài tới thì trả ví dụ thầy 3,000 rồi 5,000 vậy đó, còn mấy thầy ở chùa không có bằng hết á. Rồi bà ấy tiền nó mà cất, bà chuyển đâu không biết. Rồi đem địa ngục dọa bảo, mà nó bóng sợ địa ngục, đem địa ngục cho bà coi. Thì nói gì, có những người về thì nói gì giờ. Nhưng mà nói gì đâu, phải là không có địa ngục đâu. Nhưng tại vì họ chưa thấy thôi. Thành ra bây giờ mình cứ nghiệp bây giờ thầy nói mỗi người một cái tu hành có vô lượng pháp môn căn tính khác nhau. Thí dụ như nhiều người họ nghe đến cực lạc họ đâu có thấy bản bản nhạc đó đâu có thấy hay đâu. Mình nói ngay vấn đề mình có nhiều ca sĩ hát nhiều người khen rùm rùm đột mình đâu có thấy gì hay đâu. Không những người có nhiều ca sĩ người ta chê quá trời mình thấy thiệt là hay. Thì thật cái duyên với nhau hết à. Ví dụ thì có duyên thì tự nhiên người ở pháp môn nó thích hợp với mình. Bởi vì nếu mà giả sử chỉ có một pháp môn thì Đức Phật đâu bắt buộc giảng những pháp môn khác đâu. Thành ra mình ở cái lập trường của mình rồi mình phê phán người khác thì cái đó cũng vô lý. Nhưng mà mình giả sử mình thấy họ quá ngông cuồng á thì mình cũng đề tỉnh họ chút. Nếu họ đề tỉnh họ còn họ tỉnh hay không chuyện có một của họ. Thì giờ họ dùng lý họ đoạt hết sự bác này bác kia bác nọ. Nhưng thật sự họ cũng đã giải quyết được gì đâu. Ví dụ bây giờ người ta đang nằm trên giường quằn quại và nói tịnh tịnh hay là nói tất cả bệnh là không bệnh là không tức thì sát tắc thì không người đó có hết bệnh không? Phải tìm thuốc cho họ uống trước chứ. Cái thật thực tế không nói thì không nói lý được. Nói lý không giải quyết được vấn đề. Tu là phải thật sự rồi. Lý là cái chỗ đó mình cái sự nó dựa trên đó nhưng mà không có sự thì không có gì, lý không bao giờ hiểu được. Cũng như vấn đề mà tự lực tha lực những vấn đề người ta cũng cãi nhau ôm sùm. Tự ở chỗ nào? Từng miếng cơm, từng bát nước của mình, chỗ ngồi thiền của mình cũng cái chỗ cúng dường. Có chỗ nào mình tự đâu. Mình sinh ra cũng không phải là tự, nhưng ngay năm lọt đồng cũng nhờ bà mẹ mình chứ ai, không bấm có bà mẹ mình sao lọt cái đợt khen này làm tự. Thành ra vấn đề mà mình chỉ cái nào mà một cái bản nhạc hát lên mà người nào họ có cái duyên như mình họ nghe, họ cảm thấy cả xúc động thì họ tiếp theo, họ theo cái đó, có họ không thích xúc động thôi. Chứ có thằng ngồi đó cãi nhau thì cãi cho đến già, cãi quá trời cãi mấy ngàn năm này cãi hết nước miếng luôn cũng không đầu đầu. Mà thầy nói nãy đó, khi mà hai người cãi nhau đó là không có ai lắng nghe ai đó, người nào cũng muốn trình bày cái lý mình ra trước cho người ta nghe, bắt người ta nghe cái lý của mình mà không chịu lắng nghe coi cái đối tượng mình đang nói chuyện gì cái đó, đúng không? Vì chịu khó coi hai người cãi nhau coi, mình đứng ở ngoài mình chịu khó mình nghe có bên nào cũng có lý đó, nhưng mà không bao giờ chịu nghe bên kia nói cái gì hết đó. Người ta mới gì nói ra mình sợ ta nói hết mình nhỏ mình trình cãi lên mà cãi không ăn nhập gì cái lý người ta đang nói hết mà vẫn thấy là mình đúng. Thành ra vấn đề cãi nhau mệt. Thành ra bây giờ thí dụ như mình cứ coi mình học Phật mình cần cái gì, mình đang tìm cái gì, mình muốn cái gì, mà muốn giải quyết vấn đề gì. Giả sử mình thấy đến cái tiệm thuốc mình biết là mình bệnh gì, mình đến tiệm đó ông thầy đó ông cho có món thuốc đó thì mình mua. Còn giả sử ông thấy cái món thuốc này mình nghĩ là không có thích hợp với bệnh mình đang có thì mình cứ qua cái tiệm thuốc bắc khác, tiệm thuốc khác mình mua thuốc cốt. Mà tiệm thiếu gì? Ở đây tiệm thuốc thiếu gì không? Bao nhiêu pháp môn, cả 10 vạn, 8 vạn, 4 ngàn pháp môn mà. Đức Phật nghe là 45 năm giảng pháp 300 hội thiếu gì, bao nhiêu là mỗi người. Mà bữa nay giảng kinh này đó, là khen kinh này số 1. Ngày mai qua bên kia giảng pháp hội khác, khen kinh kia số 1. Hành ra pháp kinh nào cũng số 1 đó. Kinh nào Đức Phật giảng, Đức Phật cũng nói là số 1 đó. Không có kinh nào số 2. Thì kinh nào số 1? Kinh nào thì thích hợp với mình kinh số 1. Thành ra cái pháp môn tịnh độ này nó chỉ thích hợp cho những người có căn tính tịnh độ. Còn ví dụ như cái môn thiền, một cũng tùy cái thiền nữa. Không phải là mình nói ông đó tu thiền là mình vô mình là hợp mình thiền đâu. Nhiều khi thiền nhưng mà thiền của ngài Thanh Từ khác, mà ngài của ngài Nhất Hạnh khác, của ngài gì đó của ông bên gì ông Quan Ca của người bên người Miến Điện đó thì thiền ông khác. Thành ra mình có cực cái căn duyên như ai mình theo người đó mình học, mình thấy ít lợi mình tu mình thấy lúc càng tăng tiến mình thấy mình có lúc càng đạo tâm càng tha thiết mình thấy mình này có ít lợi cho cuộc đời mình thì cái đó là cái chỗ mình tới. Còn đây đó thì thầy đó muốn phát huy Bồ Đề Tâm, ca ngợi Bồ Tát đạo, khuyến khích tu hành Bồ Tát hạnh, nhưng mà đồng thời đem công đức đó hầu hướng cầu giảng sinh tịnh độ. Còn thí dụ mình thì hồi xưa thầy cũng ngồi phải cũng đi theo ngài Diệu Cảnh đó, giảng về di thức thì cũng không hiểu gì. Rồi tu thì kêu tu là tứ niệm xứ, là pháp tu tiểu thừa nguyên thủy lộn xộn, thành ra mình không biết được. Rồi thầy ở đó trong khoảng 5 tháng này thấy khổ không có duyên thì trở lại Đài Loan. Nhưng mà khi nghe thì ở bên Đài Loan nghe thì ngài Diệu Cảnh rất là nổi tiếng, thì cũng phải qua cho biết, chứ không có qua mình ngồi đó mình thắc mắc vô cùng. Có một ngày rất là hay, rất là giỏi, mình không đến tìm học thì cũng không được, mình phải tìm cho biết, thì tìm đến thì không thấy, không có duyên, mà phải đi thôi. Chứ thật sự ngày đó rất là giỏi, giảng rất là hay. Rồi thôi bây giờ qua phẩm 15, 15, tịnh giới. Rồi bây giờ ông thiền sinh, ông Đà Thọ Giới Bồ Tát bây giờ đó, bây giờ mới hỏi: thiền sinh bạch Phật, kính bạch Đức Thế Tôn, sau khi thọ giới rồi làm thế nào để giữ giới thanh tịnh? Có phải là gì điều quý vị thắc mắc không? Đúng không? Thọ giới rồi làm sao giữ giới chứ sao nữa? Thành nó tên là tịnh giới. Bây giờ giữ giới cách nào? Thấy vấn đề thọ giới đại thừa, kỳ giới đại thừa nó khác bên thanh văn. Hồi nãy thọ giới đại thừa đó là có hỏi một câu: ông có phải vì thương chúng sinh mà thọ giới này hay không? Cái câu đó là câu chìa khóa để đi vào đại thừa. Nếu mà nói không thì ông đi xa chỗ khác, đây không phải giới đại thừa này, không phải cho ông. Nếu nói tôi chỉ thương tôi muốn giải thoát, tôi muốn là tìm đường là ra khỏi niết bàn, ra khỏi sinh tử, đi niết bàn, tôi tới chỗ này. No, no, no. Ông không đủ tư cách để thọ giới Bồ Tát tại gia. Ông thọ ngũ giới đủ rồi. Khi ông thọ giới Bồ Tát tại gia là ông phải trả lời câu này, thầy, yes, là con vì thương chúng sinh mà còn thọ giới này. Đây là cái tư cách để ông bước được vào cái giới Bồ Tát tại gia. Thành ra khi quý vị thọ giới Bồ Tát tại gia là vì có vị thương chúng sinh mà thọ hay không? Thiệt không nói? Có thiệt không? Rồi tin, tin đi, tin đi. Chứ đức thọ nên đức. Con phải thọ giới vì thương chúng sinh mà thọ không? À, nhưng mà phải gì sẽ thọ vì thương chúng sinh, phải vì thương chúng sinh không? Phát tâm thiệt chứ phát tâm gì? Bây giờ đó, vì chúng sinh mà thọ thì khi trì giới sao? Vì chúng sinh mà trì, chứ không phải trì cho mình. À, thành ra đi từ lợi tha mà vô. Thành ra khi người sinh văn họ thọ giới đó, họ trì từng điều của họ, à, không uống rượu, không sát sanh, họ trì cứng nhắc. Nhưng mà người thọ giới Bồ Tát đó, vì chúng sinh mà thọ, vì chúng sinh mà trì. Thành ra hai cái nó, hai tinh thần nó khác nhau. Thành ra khi mới học đại thừa đó, quý vị phải làm sao nắm được tinh thần đại thừa, còn không quý vị sẽ lẫn lộn mình với thanh văn, lộn hoài không có giờ ngừng nghỉ. Là quý vị cứ đem thanh văn ra để hành lượng pháp đại thừa. Rồi khi mà quý vị cái mà làm đại thừa, quý vị có đem tinh thần thanh văn, cứ cái gì cũng không dám làm. Cái gì cũng không dám làm đó là người muốn tự lỗi. Thì nó muốn tránh cắt tất cả thế gian. Đời là khổ, đời là ấy, tôi bỏ đời, tôi chán đời, tôi đi cho khác. Thì đó không phải là người Bồ Tát. Còn cái người Bồ Tát là đời là khổ nên tôi phải cứu đời. Đời là chán nên tôi làm cho đời bớt chán. Thành ra tôi mới thấy người khổ, tôi mới đến học khuyên giải họ. Tôi thấy người bệnh, tôi mới đến tôi lo chăm sóc cho họ. Nếu mà không phát huy được cái tinh thần đó là sẽ đi vào con đường thanh văn hết. Mặc dù thọ Bồ Tát giới, mặc dù là ngày nào cũng tụng pháp hoa, tụng vô niết bàn, mà không nắm được cái chìa khóa đó là vẫn là thanh văn. Đức Phật bảo thiện sanh, thiện nam tử, có ba pháp làm cho giới hạnh thanh tịnh. Nãy giờ bây giờ vô đây thấy không thấy gì giới nữa. Đầu tiên là gì? Tình Phật pháp tăng. Vô lý, nãy hỏi làm sao giới thanh tịnh, nó về nhà đóng cửa lại rồi, cái là cái đừng có giờ đừng chờ, đừng có ráng, đừng đừng có đụng vô giết con vật, đừng có nào làm này, đâu có Đức Phật đâu nói đâu. Phải tình Phật pháp tăng trước. Tại sao vậy? Sao vấn đề này đâu có quan liên quan gì đến giới đâu, nãy giờ hỏi giới giữ giới thanh tịnh nên không đi nói chuyện tình Phật pháp tăng. Tại sao vậy? Cái người đại thừa đó đi từ cái niềm tin vào. Mình có tin Phật, tin Tam Bảo rồi mình mới trì giới. Còn mình không tin Tam Bảo đâu, mình thọ giới mà không bao giờ trì đâu. Vì thương Tam Bảo mình trì giới. Bởi vì ở giới này là bản thể là Tam Bảo. Bản thể của giới này là Phật, là Pháp, là Tăng. Cái giới đại thừa là đặt cái gốc, cái nền tảng ở trên Tam Bảo, là trên Phật, Pháp và Tăng. Thành ra bên đại thừa đó, bên tiểu thừa nó có gì nè: niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới. Là bởi vì giới bên tiểu thừa là ở ngoài Phật, Pháp, Tăng, thành ra phải niệm giới. Còn ở đây niệm Phật, Pháp, Tăng là niệm giới rồi đó. Khi quý vị đã tin tưởng Phật, Pháp, Tăng thì quý vị sẽ từ giới. Bởi vì giới chính là Phật, Pháp, Tăng, chứ không có giới ở ngoài Phật, Pháp, Tăng. Thành ra cái người trong cái người mà đại thừa, cái tính tâm của họ rất là mạnh, thầy đã nói đó. Họ không dùng cái trí lực, cái lý trí lạnh lùng phán đoán theo kiểu bệnh tiểu thừa, mà cái người đó tình cảm rất, tính tâm rất là mạnh. Họ sẵn sàng hy sinh thân mạng họ vì Tam Bảo, vì Phật Pháp. Thành ra cái người mà tin đại thừa đó là những người mà tin lòng tin cuồng dữ như bên người tin đạo Thiên Chúa đó. Cũng chỉ còn mạnh hơn. Nếu còn quý vị mà cảm thấy lạ, nghĩa là có vẻ phân phớt như là tin không tin, thương không thương, ghét không ghét, thì quý vị còn và chưa không phải là người đại thừa. Ôm cái đạo Phật vào trong lòng, những tâm cuồng nhiệt như vậy. Thầy nói Đức Phật khi mà ví dụ như tin tình, nói tình độ, tu tình độ là dùng chữ tin Đức Phật A Di Đà không đúng, mà phải dùng chữ mê Đức Phật A Di Đà mới đúng. Phải mê Phật mới được. Khi bị mê ai đủ thì ngày đêm mới tưởng nhớ nghĩa nó. Còn chưa mê thì không bao giờ nghĩ đến đâu. Thầy nói tại sao mà cũng giống như cái người mà thôi, người tình mình nghĩ đến người yêu mình vậy đó. Cái đơn trình độ đó cuồng nhiệt vậy, nó tôi nói là mê tương tư, tối ngày tương tư, ngày ngủ cũng A Di Đà, thức cũng A Di Đà, ăn cũng A Di Đà. Thành ra cái người bên nói nhất tâm bất loạn là đâu phải đi vô đóng cửa là nhất tâm bất loạn đâu. Nhất tâm bất loạn là như vậy đó, là cái gì đi đâu, cái gì làm cái gì, đi vô nhà vệ sinh ngồi không thấy ở A Di Đà, cũng nghĩ A Di Đà, mình làm cái nước A Di Đà. Nó là cái tâm nó trời ơi, nó nhất nó trời ơi, A Di Đà thương gì đâu mà thương. Không được, phải nó phải luyện mà được chứ đâu nói gì giỡn vậy. Các vị Phật cao tăng bàn bạc những câu tư tưởng nó đâu phải thà đâu thấy đâu, cứ tưởng là phải ngồi đó như nhất 7 ngày 7 đêm không có nhất tâm bất loạn làm vào thiền định được cảnh giới ghê gớm được. Thành ra đâu thành nó sợ nó từng đó thôi, tức là để bị ảnh hưởng bên thiền nói. Thành ra ngài pháp viên nói đúng, dùng lòng tin mà vô. Thành ra nhất tâm bất loạn mà hàng nghìn vẫn làm việc xã hội, mình vẫn đi tới đi lui, mình vẫn đút cơm cho con mình ăn, mình vẫn đút sữa cho cháu mình bú, mình làm tất cả những cái mà lúc nào cũng A Di Đà kế bên cạnh, lúc nào A Di Đà cũng đồng đầu niệm A Di Đà, cái đó là nhất tâm bất loạn đó. Là người đó nhất định phải giảng sinh rồi, chứ không phải bắt buộc phải ngồi nó, hay là cực tối ngày cứ Nam Mô A Di Đà, Nam Mô A Di Đà trong phòng vậy. Hai là tin sâu nhân quả, đúng không? Tin sâu nhân quả mới thật thì giới được. Mà thứ ba là có tầm hiểu biết. Thì biết gì? Thì biết về cái gì mới được? Thì biết Phật Pháp, đúng rồi. Thấy không? Có tâm hiểu biết kịp và Phật Pháp. Rồi lại có bốn Pháp. Một là tâm từ, hai tâm bi, ba tâm không tham, bốn tâm làm ơn cho những người, bốn là làm ơn những người cho mình chưa làm ơn cho mình. Từ, bi, phải có đủ hai cái, thiếu một cũng được. Từ là sao? Ban vui là sao? Bây giờ ví dụ như có người nghiện thuốc lá, không có tiền thuốc mua thuốc lá, giờ mình thấy tội nghiệp quá, chảy nước miếng lòng ròng, cho đi thuốc lá, phải giờ là tự không? Có phải tự không? Có phải ban vui cho nó? Vui cho nó, vui gần chết, trời ơi. Nó đang nghe là thầy khiền thiếu thuốc lá, nó dằn nhật hành hạ nó, bây giờ nó thấy đi thuốc lá nó mừng gần chết. Bây giờ mình làm cho nó vui, nó là tự gì nữa? Phải đó tự đó. Cái đó tự, nhưng mà chưa phải đại tự. Dĩ nhiên là bây giờ nó đang cần, nó đang đi và cân việc hành hạ nó, mặt mày nó xanh lè đó, nghĩa là tội nghiệp bây giờ sao? Đầu tiên phải giờ cho nó đi thuốc lá đã. Bây giờ nó đang bệnh mà giờ phải cho nó, cái đó là thuốc của nó. Còn nó mà nó đạo đức, nó thôi nó mày thờ mày hút thuốc vậy này, không hạ sức khỏe chuyện vô lý, nó đâu có nghe mà đâu thì giờ nó nghe nữa. Phải cho nó bình tĩnh lại rồi mới nói cho nó nghe được. Bây giờ làm sao cho kéo là trên tình bản thăng bằng trở lại. Cố chúng sinh nó có phương tiện mà đang cần cái đó thì mình phải giúp cho nó trước rồi đó. Còn dĩ nhiên mà nó dường như nó đang muốn giết người thì nhiên mình không đưa dao cho nó, chỉ dĩ nhiên cái đó khác rồi. Xong rồi nó cái đó là bi đó. Bởi vì thấy ta đang khổ bạc khổ cho nó cái đã. Nó đang khổ thiệt. Rồi xong rồi bắt đầu mới là dùng cái phương pháp khác, từ từ nói cho nó nghe. Khi nó đã tỉnh táo rồi cũng như nó đang đói phải không? Bây giờ nói gì nó không nghe thì cho nó cơm nó ăn trước rồi đó. Nó xong rồi đó, thấy không? Đừng có nói nó gì đạo lý gì nó mới nghe được. Thì ai cũng vậy. Nó đang đó đi ăn cắp một trộm hay là nó gì đang muốn ấy thì bây giờ mình cho nó cơm ăn, nó tỉnh táo là mình nói chuyện khác. Cái đó là bi. Bạc khổ cho người ta, nhưng mà cái đó từ từ, nó là bởi vì Bồ Tát đó phương tiện, mình đừng có bao giờ mà quá chấp một cái hành động là cái này là ác. Ác hay thiện tự nó không có. Thật sự hút điếu thuốc không phải là ác. Có đó là một phu du có thể ác cái gì? Thấy không? Nhưng mà nó đưa đến cái sự như vậy, nó đưa cho mình vào sự dính mắc thì nọ trường thì từ từ cởi nó ra. Nhưng mà trong lúc đó người ta đang bị đau khổ, mình cái bạc khổ cho họ cái đã, rồi mình giải đạo lý cho họ, từ từ là đem ban cái tìm vui đến từ từ đến sau. Thường thường bạc khổ đi trước, bi đi trước rồi từ mới đi sau. Ví dụ như giờ nó đang bệnh mà mình cho nó đem đến, không nó đang bệnh nó là gần bệnh viện biết ăn không được, mình đem nó một bịch đường hay là một cục, một cái bánh kem, một bánh bánh bông lan thiệt bự, nó ăn được không? Lúc đó đục cái từ mình đâu có đem được cái niềm vui nó đâu, phải không? Thì mình bạc khổ trước rồi đó, thì nó bạc khổ đi trước. Đức Đại Bi tại sao Đức Quan Âm mà được ca ngợi là vì Đại Bi trước? Còn ai đại tử không? Ai tượng trưng cho đại tử? Đức Quan Âm tượng trưng Đại Bi, còn ngài là tượng trưng cho đại tử. Ai? Đó, ngài Di Đà Maitreya là đại tử. Là khi và tại sao vậy? Lúc ngài mà ra đời đó đem vui cho người ta, thế gian an lạc vô cùng, toàn là sung sướng không à? Phước báo mà chưa cảm. Thấy không? Rồi có một ông chuyển lên thánh vương rồi, thế nào thực phụ giúp cho ngài hoàng hóa, là lúc đó số người sống như tiên nữa, ví dụ vậy. Ba, tâm thông tham, tâm từ bi, xong rồi không thông tham lam. Tham này là nhà, tham này cũng có từ điều kiện, cho phép tham mà cho phép không tham, mà bắt buộc không tham, là tham mà tham cho mình á, Bồ Tát mà tham cho mình á là không được. Thành ra trong giới Bồ Tát Du Già đó, Bồ Tát mà còn tham lam, còn đưa cho này cái cuốn Bồ Tát Du Già trên đó. Bồ Tát này là Bồ Tát Du Già, nhưng cái là địa trì. Cuốn này hay lắm, thành muốn thành mốt. Cuốn này là hay hơn cuốn Tài Gia nữa. Đây là giới. Nếu Bồ Tát tâm còn nhiều ham muốn, không biết hạn lượng, tham lam tiền bạc của cải, thì phạm vào tội đổ kiếp ra. Tức là Bồ Tát không được tham, nhưng mà tham này là tham cho mình. Còn giả sử mà tham cho người khác đó, thì tha hồ tham, thì là cho phép tham nữa. Có những điều giá tội mà Đức Như Đa đã chế định cho hạng thanh văn, như ít muốn, ít làm, ít phương tiện, vân vân. Tức là bắt con cả ngày là thiểu dục tri túc, ta cho con không lấy, ta cho bao, wow, cho mình, ta cho hai cái được quyền lấy cái thôi, lấy hai cái là phạm tội tham. Cho đó là tại vì bắt phải thiểu dục tri túc cho những người thanh văn tu tự lợi. Còn bây giờ Bồ Tát sao? Những cái điều mà giá tội đó chế định cho hạng thanh văn đó, thì Bồ Tát không cùng học với họ. Tại sao vậy? Đây nè, Bồ Tát vừa tự độ và độ cho người khác, nên không cần phải tuân theo các pháp ít muốn, ít lòng, ít phương tiện này. Bồ Tát nên vì chúng sinh, nên đến các cư sĩ xin trăm ngàn tấm y. Giả sử là thời mà thiếu thốn quần áo đó. Ví dụ như bây giờ mình muốn xin quần áo đi về Việt Nam, hay đi qua Phi Châu, hay qua Ấn Độ để cho người ta đó, thì trong giới thanh văn đó, người xuất gia không được lường làm nữa. Ví dụ bây giờ người xuất gia đó bị mất y, ví dụ như bị cướp, hồi xưa hay bị cướp lắm, phải không? Bởi vì y hồi xưa nó chỉ là tấm vải đắp lên người thôi. Thành ra giả sử mấy con cướp nó nghèo quá, nó thấy mình đi ngang nó giật, cũng nó, người xuất gia nó giật. Ví dụ mình có ba y, thường thường thì khe đến ba y. Giả sử nó bị nó giật hết ba y, nó có nhiều ông bị giật hết ba y phải lấy lá rồi, phải không? Lấy lá, lấy cỏ là bó đỡ đi về làng xin y. Thì Đức Phật nói vậy nè, nếu mà cư sĩ mà họ phát tâm đó, họ nói thưa thầy, bây giờ thầy có con đây có dư nhiều y lắm, đi trong giới người ta là già có để đó, có phải chưa sẵn ba y phải không, bệnh bát tích trượng gì đó, đi cúng dường chúng tăng là trong những trường hợp này nè. Còn bây giờ con có nhiều y lắm, bây giờ thầy tha hồ muốn lấy bao nhiêu lấy. À, thì ông Tỳ Kheo thì lấy, bây mất ba cái gì, được lấy hai cái thôi. Nếu mà lấy ba cái là phạm tâm tham, mặc dù ba cái là đủ, cái mình cần ba cái gì lấy hai cái, đúng không? Nhưng mà bây giờ cái người bây giờ đại Bồ Tát đại thừa đó, tức là người xuất gia mà đại thừa Bồ Tát đó, tới nhận cư sĩ nói bây giờ anh có bao nhiêu y, nói thưa thầy con có nhiều lắm, thiệt không? Mấy ngã bảo bao nhiêu nói sẵn ra, 3.000 tấm hay 5.000 tấm, bây giờ anh cho tôi bao nhiêu cái, thầy lấy, tôi lấy vậy ha, tôi lấy 3.000 cái. Cái người xuất gia đại thừa lấy 3.000 cái, không có phải lấy 2 cái nữa, bởi vì đời lấy đó để cho người khác, làm bố thí cho người khác, thì cái người xuất gia đại thừa được quyền lấy, mà vẫn không phạm vào tâm tham, là bởi vì tham cho chúng sinh. Thành ra cái tham nó xấu hay nó tốt không có chứ cố định. Có trường hợp nào cái người đại Bồ Tát đại thừa không được quyền tham cho mình, nhưng được quyền tham cho chúng sinh? Nếu nè, đục sườn sinh bền gối là tỏa cụ 100.000 lượng vàng bạc, tức là ông thấy xe trâu xe dê ông chở vàng bạc những cái cái chùa ông có đóng cũng được như thường, mà không được là tha, không kêu là tha, bởi vì giả sử ông dùng của đó ông làm từ thiện. Thành ra quý vị mà mình cứ nhìn cái hình ảnh mà thấy những thầy nào mà giàu thì mình cứ nói là ví dụ như thuê bán người ta, chứ chắc họ có tiền họ thể làm từ thiện, họ làm việc gì mà đâu biết được. Hay là ví dụ như xây một cái chùa đẹp mà để cho người ta thấy, người ta tôn ngưỡng, người ta tự nhiên ta phát khởi cái tâm thiện, người ta thấy ơi phải sao chùa Phật mà trang nghiêm dữ vậy, bước chào tự nhiên ta muốn lạy, mình thích vậy đó. Cái gì trang nghiêm tự nhiên mình khởi tâm mà tự nhiên, giả sử mình không có cái ý gì mà tự nhiên tới, chỉ chưa tới thăm chùa thôi, đi ngang ngắm cảnh thôi mà tự nhiên thấy chùa hay đẹp quá, vô tự nhiên thấy chỗ sao mà chánh điện sao mà trang nghiêm, tự nhiên cái pháp phong lạy lạy. Chỉ cần sáng cái là niệm Nam Mô Phật sẽ được thành Phật đạo rồi, cái ông chủ chùa đó được vô lượng công đức. Thành thấy người đại thừa nó đừng có bao giờ mà dùng cái tâm tiểu thừa mà phán đoán được, cứ thấy người ta có chút đỉnh tiền trong nhà băng bắt đầu nó xì xong lạ vô cùng. Hay là thấy như chùa ta đẹp cái cũng bắt đầu nói là trời ơi pha quan phí tiền để con ấy rồi bắt chúng sinh cúng dường gần chết mà nói là xây chùa lộng lẫy, chùa lộng lẫy để cho chúng sinh phát tâm lễ Phật. Thành ra mình cái gì cũng như mình khi mình nói mình cũng phải có cái hành lượng đó, chứ không phải tùy ý phê bình người ta, hay không? Thành ra bây giờ đó mình học đại thừa, mình học cái tinh thần đại thừa, học kinh điển đại thừa mà không mở được cái tâm đại thừa thì cũng nhìn đọc thanh văn thôi, ví dụ đọc không Pháp Hoa mỗi ngày, hay đọc Kinh Đại Bát Niết Bàn hay Thục Hoa Nghiêm, nhưng mà tối ngày cứ thấy thấy không phát tâm được, cứ thấy ai ông thầy mà ấy chút lọt đầu nó là phải bình phán đoán, thì đọc mình không bao giờ mà thành được đại thừa. Thành như là Phật ha, lên đây đi nha, ô Phật. Mà cái cuốn kinh này đó là cuốn kinh đó nó xuất hiện vào thời cái là sơ khởi của đại thừa, tức là thực sự đại thừa nó xuất hiện đó là khoảng 300 năm sau, 300 đến 500 năm sau Đức Phật nhập diệt là đầu tiên đó. Thì nói chút đỉnh về lịch sử, bởi vì thầy thích học lịch sử lắm. Đức Phật diệt độ xong khoảng 80 năm sau đó, và khoảng 100 năm sau mới có diễn mà xảy ra Tỳ Xá Ly đó, tức là hai bên có một cái phe, một cái nhóm ở thành Tỳ Xá Ly, họ bắt đầu họ cho phép là tỳ kheo được nhận tiền, được giữ muối, nhưng trong giới luật nó không có được giữ thức ăn, tỳ kheo được giữ thức ăn qua đêm. Mấy ông nói là nó có nói là muối không phải thức ăn, muối chỉ để là giữ khi nào mình ăn thì mình bỏ gia vị vô, ví dụ vậy. Hai bên cãi lộn, bên bảo thủ với bên cấp tiến, bắt đầu dọn nứt ra, tăng đoàn dọn nứt kia làm hai phe, kia là phe một bên mà bảo thủ thì rút về kia là thượng tọa bộ, còn phe bên kia kia là đại chúng bộ. Rồi thượng tọa bộ sau này chia làm nhiều phe, rồi đại chúng bộ chia làm nhiều phe, rồi là thời đại bộ phái Phật giáo kéo dài khoảng 300 năm. Thì cái bên mà đại thừa, mà bên mà tư tưởng mà của bên đại chúng bộ đó, thì cấp tiến, thì sau này mới càng lúc càng phát huy được những cái tư tưởng mới. Thì lúc đó thời cơ chín mùi đó, thì đại thừa tự nhiên kinh điển đại thừa xuất hiện. Thì bởi vì cho nên nếu mà theo cái nhiều người họ theo cái sự nghiên cứu mà lịch sử bên Tây Phương á, thì nó là đại thừa bắt đầu lúc đó mới xuất hiện, tức là kinh điển đại thừa là sau này chép ra. Nhưng mà nếu mình tin đó, là kinh điển đại thừa đã có sẵn rồi, nhưng mà tại vì lúc đó cũng như quý vị có món hàng bây giờ, thí dụ như lúc đó người ta chưa cần thì mình để trong kho, khi nào có khách hàng họ cần thì mình để nó ra. Thì lúc mà thời cơ của con người cái tinh tâm thần đại thừa nó bắt đầu phát hiện đó, thì kinh điển đại thừa mới đi ra cho người ta, có người họ đọc họ hiểu chứ, phải không? Thành ra lúc đó là đại thừa xuất hiện là bởi vì con người tâm nó khai mở, nó sẵn sàng chấp nhận đại thừa, thì kinh điển đại thừa xuất hiện. Nhưng mà không có nghĩa là lúc đó thì mới có kinh điển đại thừa, không phải vậy. Tức là nếu mà mình tin là Đức Phật đã nói kinh đại thừa, nhưng mà lúc đó căn cơ chúng sinh chấp vào trên thanh văn thừa, tức là chấp về cái hình thức của bên nguyên thủy, thành ra kinh điển đại thừa tạm thời không có ra xuất hiện trên thế gian thôi. Thì lúc đó thì kinh U Bà Tát Giới này nè, thì ngay trong cái thời kỳ sơ khởi của đại thừa là xuất hiện. Thành ra những cái danh từ vẫn còn dùng là Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, chứ chưa dùng thơ sơ địa, sơ thập địa gì hết. Bởi vì lúc đó chúng sinh thời đó chưa có quen với những từ mới, thành ra vẫn phải dùng những danh từ cũ để thích ứng cho cái những cư sĩ, bởi vì cư sĩ học Phật ít, phải không? Ví dụ như dùng thơ sơ địa thập địa không biết là cái gì vậy, vì nó tu là hoàng sơ tư đà hàm an hàm thì nó họ dễ quen thuộc, họ chấp nhận nguyên kinh dễ dàng hơn, đúng không? Nhưng mà thật sự người cư sĩ đại đã tu cư sĩ theo đại thừa đó thì không chứng cái quả này nữa, mà phải chứng sơ tính, nhị tính cho đến thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, lên thập địa thành Phật, không? Là như đạo Phật. Anh chấp tay lại. Nguyện đem công đức này hướng về tâm tăng cả đệ tử và chúng sanh.